11 cách làm phát sanh hỷ lạc. Chú giải nói đến 11 cách làm phát sanh hỷ lạc. Thứ nhất là nhớ đến đức hạnh của Đức Phật. Cách đầu tiên là niệm suy tưởng đến đức hạnh của Đức Phật. Ngài có rất nhiều đức hạnh, nhưng bạn không cần phải suy tưởng đến tất cả mọi đức hạnh của Ngài. Vì đức hạnh của Ngài bao la vô cùng vô tận. Theo truyền thống, chúng ta chỉ niệm tưởng đến một số đức hạnh của Ngài mà thôi. Chẳng hạn, niệm tưởng đến danh hiệu A-ra-hăng hay A-la-hán. Ân đức này có nghĩa là Đức Phật xứng đáng được tất cả nhân loại, chư thiên và phạm thiên tôn trọng, cúng dường trong sự phục vụ. Nhưng suy tưởng đến đức hạnh của Đức Phật cũng như đọc tụng ân đức Phật không phải là cách duy nhất để niệm tưởng đến những đức tính vĩ đại cao cả của Ngài. Thực vậy, đạt được tuệ giác nội quán còn giá trị hơn nhiều. Khi thiền sinh đạt được tuệ giác, thấy rõ sự sinh diệt thì hỷ lạc sẽ tự nhiên phát sinh. Cũng như lúc suy tưởng đến đức hạnh của Đức Phật, Đức Phật dạy người nào thấy pháp bảo là thấy Như Lai. Một số thiền sinh đạt tuệ giác sẽ thực sự cảm nhận được sự cao cả của Đức Thế Tôn, vị sáng tổ của dòng dõi chúng ta. Bạn có thể tự nhủ, ta mà còn có thể kinh nghiệm được một tâm thanh tịnh như thế này, huống hồ Đức Phật, sự thanh tịnh của Ngài còn vĩ đại, cao thượng biết bao. Cách thứ hai, làm cho hỷ lạc phát sinh là suy tưởng đến ân đức của Pháp Bảo. Theo truyền thống, ân đức đầu tiên của Pháp Bảo được tán thán trong câu, Pháp Bảo đã được Đức Thế Tôn khéo nói. Thật vậy, Pháp Bảo đã được Đức Thế Tôn khéo tuyên bố. Đức Phật đã dạy giáo pháp một cách có hiệu quả nhất, và những vị thầy hiện nay của bạn đã được truyền thừa. Đây đúng là nguyên nhân để bạn hoan hỷ. Đức Phật giảng dạy rất nhiều về sự thực hành giới, giới, định, huệ. Muốn thực hành trước tiên, bạn phải thanh tịnh giới bằng cách giữ gìn giới. Chúng ta phải cố gắng phát triển trọn vẹn giới luật ở mức độ cao bằng cách chế ngự thân khẩu. Điều này đem lại cho ta nhiều lợi ích. Trước tiên, ta tránh khỏi việc tự phán đoán mình, tự khiển trách và hối hận. Chúng ta không bị các thiện trí thức khiển trách và không bị luật pháp trừng trị. Tiếp đến, muốn thực hành những lời dạy của Đức Phật, ta phải phát triển sự định tâm. Nếu bạn có đức tin, trì trí và kiên nhẫn trong việc thực hành, thì tâm bạn sẽ an lạc hạnh phúc. Ta mặc khắc xuất khắc, hạnh phúc đến từ tâm thanh tịnh và tập trung. Kết quả là bạn có thể phát triển định tâm để đạt được các tầng định, một trạng thái tâm trong đó phiền não tạm thời bị chế ngự, và kết quả là bạn đạt được sự bình an, tĩnh lặng khác thường. Tiếp theo là thực hành huệ, hành thiền minh sát. Chúng ta sẽ có cơ hội kinh nghiệm loại hạnh phúc thứ ba. Loại phúc thứ ba là huệ. Khi bạn quán thấu sâu xa giáo pháp, đạt được tuệ giác, thấy rõ sự sinh diệt của các hiện tượng, bạn sẽ cảm thấy một sự hỷ mãn tuyệt diệu. Sự an lạc hạnh phúc này có thể được gọi là an lạc hạnh phúc phấn khích. Sau đó, hạnh phúc trong sáng sẽ đến. Và cuối cùng, khi bạn đạt được tuệ giả, lúc bấy giờ tâm của bạn sẽ an lạc, quân bình đối với tất cả mọi hiện tượng, và bạn sẽ có được hạnh phúc tạ thọ. Đó là một sự an lạc sâu xa, không còn là hạnh phúc với sự phấn khích, mà một loại an lạc hạnh phúc êm dịu và quân bình. Như vậy, đúng theo những lời hứa hẹn và bảo đảm của Đức Phật, những ai theo đuổi con đường thực hành sẽ kinh nghiệm được tất cả các loại hạnh phúc này. Nếu tập do Đức Phật tuyên bố. Cuối cùng, siêu việt hơn nữa, hơn hẳn các loại hạnh phúc này là hạnh phúc của sự đình chỉ sau khi vượt qua hạnh phúc xả thọ. Thiền sinh sẽ kinh nghiệm một khoảnh khắc trí tuệ xuyên thấu niết bàn. Trí tuệ này đến ngay vào lúc đạt được thánh đạo tâm. Sau đó, thiền sinh sẽ cảm kích sâu xa giáo pháp của Đức Phật. Cảm giác này họ chưa bao giờ biết đến trước đây. Đức Phật luôn luôn nhắc nhở, nếu các con hành thiền theo lối này, các con sẽ đạt đến chỗ khổ đau dừng nghỉ. Đây là sự thật. Nhiều người đã đạt được mục đích này, và cuối cùng đến lượt bạn, bạn cũng sẽ hân hoan rút bỏ gánh nặng với niềm an lạc, hạnh phúc và đầy lòng biết ơn. Như vậy, có ba cách để thưởng thức, để ý thức rõ ràng giáo pháp đã được Đức Phật tuyên thuyết một cách tốt đẹp, khéo léo. Trước tiên, nếu bạn suy tư sâu xa đến những khả năng lớn lao nằm trong sự thực hành, tâm bạn sẽ tràn đầy sự ca tụng, tán dương giáo pháp và những hạnh phúc an lạc do giáo pháp đem lại. Vì có sẵn đức tin sâu xa, nên mỗi khi nghe một bài giảng hay đọc giáo pháp, tâm bạn tràn đầy hỷ mãn và lợi lạc. Đây là một trong ba cách thưởng thức giáo pháp. Thứ hai, nếu bạn đi vào việc thực hành, những sự hứa hẹn và bảo đảm của Đức Phật chắc chắn sẽ bắt đầu trở thành sự thật. Giới và định sẽ cải thiện cuộc đời của bạn. Sự thực hành sẽ dạy cho bạn một cách thâm sâu hơn rằng giáo pháp đã được tuyên bố một cách tốt đẹp như thế nào. Vì giáo pháp sẽ giúp bạn có một con tâm trong sáng và một hạnh phúc êm đềm sâu xa. Thứ ba là qua việc thực hành, trí tuệ sẽ nhận được một hạnh phúc lớn lao, và cuối cùng do sự thực hành bạn sẽ có hạnh phúc niết bàn. Ở điểm này, một chuyển biến thâm sâu sẽ xảy ra trong đời bạn, giống như bạn đã tái sinh. Bạn có thể tưởng tượng ra niềm hỷ lạc vô biên mà bạn sẽ đạt được ở điểm này. Thứ ba là nhớ đến ân đức tăng. Tăng là một nhóm cá nhân cao quý sống trong giáo pháp của Đức Phật, tận tâm cố gắng và kiên nhẫn. Họ thực hành đúng theo chánh đạo và đạt đến thánh quả từ thấp đến cao. Nhiều vị dù chưa đạt được thánh quả nhưng đang nỗ lực hành trì để giải thoát. Nếu trong lúc hành thiền bạn đạt được thân tâm thanh tịnh và bạn có cảm giác an lạc hạnh phúc, bạn có thể hình dung được cảm giác của người khác cũng như vậy. Và có lẽ mức định tâm thanh tịnh của họ còn cao hơn và vượt xa hơn những gì mà bạn đã biết, đã chứng nghiệm. Nếu bạn đạt được một số tầng mức giác ngộ, bạn sẽ có sự tin tưởng vững chắc vào những vị thánh khác trong hiện tại. Họ đang đi trên cùng một con đường như bạn. Những vị đó chắc chắn là thanh tịnh, trong sạch, khó ai bị. Cách thứ tư khiến phát sanh hỷ lạc là hãy quán xét sự trong sạch, thanh tịnh của giới luật của chính mình. Giới luật thanh cao là một loại đức hạnh có năng lực mạnh mẽ trong việc đem lại cho bạn một cảm giác thỏa mãn và an vui lớn lao. Cần phải có một sự kiên trì dũng mãnh để duy trì sự thanh tịnh trong sạch này. Khi bạn ôn lại sự thanh tịnh trong sạch do nỗ lực của chính mình đạt được, bạn sẽ cảm thấy một niềm hoan lạc vô biên tràn ngập trong tâm hồn mình. Nếu bạn không thể duy trì giới luật trong sạch thanh tịnh, bạn sẽ bị hối hận dày vò. Bạn sẽ không thể nào tập trung tâm ý vào những gì bạn đang làm, và do đó việc hành thiền của bạn sẽ không tiến bộ. Giới hạnh là nền tảng của sự định tâm và trí tuệ. Nhiều người đã giải thoát nhờ hướng tâm chánh niệm vào niềm hỷ lạc do giới luật thanh tịnh đem lại, nghĩa là khi quan sát sự thanh tịnh trong sạch của giới hạnh mà chính mình đã tạo được, thiền sinh phát sanh hỷ lạc mạnh mẽ. Hướng tâm chánh niệm vào sự hỷ lạc sung mãn này, thiền sinh giác ngộ giàu có sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp, Thích Xá cảm thấy thật khẩn cấp xuất gia tu hành vì cuộc đời đầy vô thường biến đổi. Là một thanh niên đầy cao vọng, nhưng Thích Xá hiểu rõ sâu xa sự trống rỗng của cuộc đời nên hướng cao vọng của mình vào mục tiêu cao cả là trở thành một vị A-la-hán. Trước khi xuất gia, Thích Xá cho em mình là Cu Lá Thích Xá một phần lớn tài sản. Với số tài sản nhận được từ anh, Cu Lá Thích Xá trở nên giàu có. Bất hạnh thay, vợ của Cu Lá Thích Xá thấy tiền chóa mắt nên trở nên tham lam quá độ. Cô ta sợ rằng thầy Tỳ Khưu Thích Xá sẽ đổi ý hoàn tục và đòi lại tài sản đã cho. Do sự lo sợ bị lấy lại tài sản của cải nên vợ của Cu Lá Thích Xá nghĩ cách để bảo vệ số tài sản mình vừa nhận được. Cuối cùng nàng nghĩ chỉ có cách thuê người giết chết thầy Tỳ Khưu Thích Xá là biện pháp hay nhất để bảo toàn gia sản của mình. Bọn cướp được hứa một số tiền thưởng lớn nên vào rừng tìm thầy Tỳ Khưu Thích Xá. Thầy Tỳ Khưu Thích Xá đang hành thiền, chúng bao vây lại để giết thầy. Thầy Tỳ Khưu Thích Xá nói: xin đợi một lát, tôi chưa xong việc. Bọn cướp đã đợi, làm sao có thể đợi được, đây là việc chúng tôi phải làm ngay. Thầy Thích Xá nói: xin các bạn vui lòng đợi chừng một hai đêm rồi hãy đến đây giết tôi. Bọn cướp không chịu, làm sao tôi tin được, ông sẽ chạy trốn mất, lấy gì bảo đảm đây? Thầy Tỳ Khưu Thích Xá: không có gì ngoài ba mảnh y và chiếc bát, lấy gì làm bảo đảm cho bọn cướp đây? Thầy bèn lấy một tảng đá lớn nện mạnh vào hai chân làm gãy xương chân mình. Dù là bọn cướp ác nhân đến đâu, chúng cũng còn một điểm lương tâm. Thấy quyết tâm của thầy như vậy, chúng đều kinh hoàng. Hơn nữa biết thầy đã gãy mất hai chân không thể nào trốn thoát, chúng cũng thương tình để cho thầy cố gắng vài hôm. Bọn cướp yên lặng rút lui đi, để lại thầy Tỳ Khưu Thích Xá với đôi chân đau đớn. Bạn hãy tưởng tượng xem quyết tâm tận diệt phiền não của thầy Tỳ Khưu Thích Xá mạnh mẽ đến chừng nào. Thầy không sợ đau, không sợ chết, nhưng thầy sợ phiền não vẫn còn sống, sống mạnh mẽ trong thầy. Thầy còn mạng sống nhưng chưa hoàn thành được công việc của mình, thầy sợ phải chết trước khi nhổ được gốc rễ phiền não. Bởi vì thầy Tỳ Khưu Thích Xá rời bỏ cuộc đời thế tục với đức tin sâu xa, trong lúc thầy còn tài trẻ khỏe mạnh, thầy phải nỗ lực tinh tấn để phát triển chánh niệm. Được hành thiền của thầy phải hết sức mạnh mẽ để có thể đối diện với sự đau đớn kinh hồn của đôi chân bị gãy. Thầy đã quan sát sự đau đớn này một cách kiên trì, dũng cảm, không chút thối chuyển. Trong khi quan sát, thầy đã suy tư đến giới hạnh của mình. Thầy tự hỏi, từ lúc thầy xuất gia đến nay, thầy có phạm một giới nào không? Thầy vui mừng khi thấy rằng mình đã giữ giới, đã giữ giới luật hoàn toàn trong sạch, không hề phạm một giới dầu cho nhỏ nhặt đến đâu đi nữa. Thầy cảm thấy một sự hỷ lạc vô biên tràn ngập cả thân thể và tâm hồn. Chỗ đau nhất nơi chân gãy giảm dần, và sự hỷ lạc vô biên trở thành đề mục rõ ràng nhất trong tâm thầy. Thầy hướng tâm chánh niệm vào sự hỷ lạc này và ghi nhận sự hỷ lạc, hạnh phúc và niềm vui. Nhờ ghi nhận đúng đắn như vậy, trí tuệ nội quán chín mùi và mau lẹ. Chẳng bao lâu, thầy thấy rõ tứ diệu đế và trở thành một vị A-la-hán. Câu chuyện trên đây muốn nhắc nhở thiền sinh phải tạo cho mình một căn bản tốt đẹp về giới. Không có giới luật, ngồi thiền chẳng có gì khác hơn là mời đau nhất đến. Hãy tạo nền móng trước. Nếu giới luật của bạn mạnh mẽ, nỗ lực hành thiền của bạn sẽ gặt hái được kết quả tốt đẹp. Điều quan trọng và thiết yếu trong việc quán sát giới luật của mình là phải giữ giới luật trong sạch, thanh tịnh. Vậy thì sau khi nghe đoạn này, nếu các bạn thấy giới luật mình từ trước đến nay chưa trong sạch, hãy tâm nguyện bắt đầu từ bây giờ cố gắng hành trì giới luật nghiêm trọng. thí còn làm cho tâm bạn hân hoan, vui vẻ và hạnh phúc. Động cơ hay lý do thúc đẩy bạn bố thí là điều chủ yếu quyết định việc bố thí có đem lại lợi ích hay không. Hành vi bố thí tốt đẹp không được phát xuất từ lòng ích kỷ ẩn giấu bên trong. Bố thí không hẳn phải là bằng tiền. Hành vi bố thí nhiều khi chỉ đơn giản là một lời khuyến khích an ủi người khác khi cần. Trong khi hiếm hoi mà bố thí, trong khi hiếm hoi mà bố thí được mới là điều quan trọng. Dám chia sẻ những gì mình có rất ít cho người khác mới là điều đáng tán dương. Miếng khi đói bằng gói khi no của Tuy Tơ Tóc, nghĩa so ngạn trùng. Lúc đói kém hiếm hoi, lúc đói kém hiếm hoi thực phẩm mà chia sẻ cho nhau mới là quý và khó làm. Sau đây là câu chuyện bố thí của một nhà vua ở Tích Lan thời xưa. Một hôm từ chiến trận trở về, nhà vua chỉ còn chút ít thức ăn dự trữ. Nhà vua gặp một vị sư đang khất thực trong trận. Dường như vị sư là một vị A-la-hán. Vua dâng một phần lương thực dự trữ hiếm hoi này cho nhà sư. Về sau khi nhớ lại những việc bố thí mà mình đã làm trước đây, phần lớn những lần bố thí của nhà vua đều tràn đầy và quý giá. Nhưng việc bố thí mà nhà vua thích thú nhất là cúng dường thực phẩm cho nhà sư lúc chính nhà vua chỉ còn chút ít thức ăn. Một câu chuyện khác xảy ra tại thiền viện Mahasi ở Rangoon, Miến Điện. Những năm trước đây, khi thiền viện đang ở thời kỳ xây dựng, một số thiền sinh không đủ sức để trả tiền ăn, nhưng việc hành thiền của họ tiến triển tốt đẹp, thật là tội nghiệp khi họ phải rời thiền viện vì không đủ tài chánh để đóng tiền ăn. Các thiền sư lúc ấy phải cùng nhau hỗ trợ cho các thiền sinh có năng lực mạnh mẽ này. Nhận được sự hỗ trợ của chư tăng, các thiền sinh trên đã nỗ lực tinh tấn hành thiền và đạt được kết quả tốt đẹp. Các thiền sư rất hoan hỷ vì việc hỗ trợ của mình đã đem lại thành quả lớn lao. Cách thứ sáu giúp phát sinh hỷ lạc là nghĩ đến đức hạnh của chư thiên và phạm thiên là những vị trời ở cảnh giới cao hơn chúng ta. Lúc các vị này còn ở cõi người, họ có sự tin tưởng mạnh mẽ vào nghiệp báo. Họ tin rằng hành động thiện sẽ đem lại kết quả tốt đẹp và hành động ác sẽ nhận chịu quả khổ đau. Nhờ tin tưởng nhân quả nghiệp báo, các việc này các vị này đã nỗ lực làm lành lánh dữ, một số là hành thiện để thanh lọc tâm. Do những hành động thiện này, họ đã tái sinh vào các cõi cao hơn. Ở đó đời sống an lạc hạnh phúc hơn đời sống của con người. Những vị đã đạt được các tầng thiền sẽ tái sinh vào cõi phạm thiên, có đời sống kéo dài hằng a tăng kỳ. Như vậy, khi suy tưởng đến đức hạnh của chư thiên và phạm thiên, chúng ta chú trọng đến đức tin, sự bố thí và lòng kiên trì tinh tấn mà các vị đã hành trì trong lúc còn ở cõi người. Thật dễ dàng khi so sánh chúng ta với các vị đó, vì các vị đó trước đây cũng là người như chúng ta. Nếu ta thấy những đức tính mình có cũng như sự hành trì của mình không khác gì các vị chư thiên và phạm thiên đã làm, thì chúng ta sẽ tràn đầy hỷ lạc. Cách thứ bảy giúp phát sinh dễ dàng nổi cáu với một chuyện bực mình bé nhỏ. Họ cáu kỉnh với người khác và tự hành hạ chính mình bằng sự tự trách. Đời sống của họ tràn đầy thô bạo và không ý vị. Bạn thử tưởng tượng xem, khi sống chung với những người này, hỷ lạc có thể phát sinh nơi bạn không? Tái thẳm với hạng người thô lỗ trên. Một số người tâm đầy tình thương, họ nghĩ đến sự an lạc và lợi ích của các chúng sanh khác. Tình thương và sự ấm áp trong tâm họ biểu hiện qua lời nói và việc làm của họ. Họ giao tiếp với người khác bằng lời nói ngọt ngào, êm dịu, bằng những cử chỉ tràn đầy tình thương. Thân cận với những người thanh nhã, bạn sẽ gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp. Một người được bao quanh mình bằng sự ấm áp, êm dịu của tình thương, chắc chắn tâm sẽ tràn đầy hỷ lạc. Cách thứ 10 khiến hỷ lạc phát sinh là tụng hay đọc hoặc suy tưởng đến nghĩa lý của kinh. Một số kinh sách nói đến đức hạnh của Đức Phật. Nếu bạn là một người đầy đủ đức tin, thì việc tụng đọc hay suy tưởng đến nghĩa lý của những kinh này sẽ đem lại cho bạn nhiều hỷ lạc và hạnh phúc lớn lao. Trong số những kinh điển đó, có kinh Tứ Niệm Xứ nói đến những lợi ích mà bạn có thể gặt hái được trong khi thực hành pháp bảo. Những kinh khác bao gồm những mẫu chuyện ý nhị, những gương sáng của chư tăng, đoàn thể của những người đi trên con đường thánh thiện. Tụng đọc hay suy tưởng về những kinh này khiến tâm ta phấn chấn, dẫn đến hỷ lạc và hạnh phúc. Cuối cùng, nếu bạn kiên trì chắc chắn hướng tâm vào việc phát triển hỷ lạc, thì bạn sẽ đạt được mục đích. Bạn cần nhớ rõ là hỷ lạc chỉ phát sinh khi tâm tương đối sạch các phiền não. Bởi thế, muốn có hỷ lạc, bạn phải cố gắng tinh tấn, chánh niệm trong từng phút từng giây để sự định tâm phát sinh và phiền não bị đè nén. Bạn phải luôn luôn hướng tâm vào việc phát triển hỷ lạc qua sự chánh niệm liên tục, dù bạn đang đi, đang đứng, đang ngồi, đang nằm hay đang làm các công việc khác. Yếu tố giác ngộ thứ 5, thư thái giác chi. Nhiều người, phần lớn thì đúng hơn, tâm họ luôn luôn ở trạng thái dao động. Tâm họ chạy lung tung, hết nơi này đến nơi khác, phất phới như cờ trong gió lộng, tung tán như đám tro bị hòn đá ném vào. Họ không có sự tươi mát, êm dịu, yên tĩnh, bình an, tĩnh lặng. Tâm bất an và tán loạn. Những ngọn sóng của tâm sẽ hiển lộ rõ ràng khi sự bất an xuất hiện. Ngay cả khi tâm tán loạn được tập trung, sự định tâm này cũng còn bị trộn lẫn với bất an, như nhà có một. Nhiều người, phần lớn thì đúng hơn, tâm họ luôn luôn ở trạng thái dao động. Tâm họ chạy lung tung, hết nơi này đến nơi khác, phất phơ như cờ trong gió lộng, tung tán như đám tro tàn bị hòn đá ném vào. Họ không có sự tươi mát, êm dịu, yên tĩnh, bình an, tĩnh lặng. Tâm bất an và tán loạn này có thể được gọi là những ngọn sóng của tâm, như mặt nước bị gió thổi làm dao động. Những ngọn sóng của tâm sẽ biểu lộ rõ ràng khi sự bất an xuất hiện. Ngay cả khi tâm tán loạn được tập trung, thì định tâm này cũng còn bị trộn lẫn với bất an. Khi nhà có người bệnh, mọi người trong nhà đều xôn xao bất ổn. Cũng vậy, bất an có ảnh hưởng mạnh mẽ trên những tâm sở phát sinh động sở. Khi bất an hiện diện thì không thể có được hạnh phúc thực sự. Khi tâm bị tán loạn thì ta khó kiểm soát được hành vi của mình. Chúng ta bắt đầu hành động theo sự ngông cuồng, tưởng tượng, chẳng ý thức được việc ta đang làm là tốt hay xấu. Do tâm thiếu suy nghĩ này, ta sẽ có những hành động và lời nói sai lầm. Những hành động và lời nói sai lầm này khiến chúng ta hối hận, tự trách và cả gia. thể nào có hạnh phúc được. Thư thái giác chi, yếu tố đưa đến giác ngộ này chỉ phát sinh khi bất an và hối hận vắng mặt. Chữ Pali để chỉ thư thái giác chi là Pasati, có nghĩa là an tịnh, mát mẻ, tâm mát mẻ, an tịnh chỉ phát sinh khi sự dao động ra đi. Trong thế giới ngày nay, con người có nhiều đau khổ tinh thần. Nhiều người nhờ chạy đến ma túy, thuốc an thần hoặc thuốc ngủ để làm cho tâm an tịnh và vui thú. Thường những người trẻ tuổi dùng ma túy để vượt qua những dao động lớn lao trong tâm. Nhiều người cảm thấy thích thú trong khi dùng ma túy nên dùng mãi và xin được liền. Thật là tội nghiệp. Sự an tịnh do thiền đem lại cao quý gấp bội những loại ma túy hay các loại lạc thú từ ngoài đem lại. Dĩ nhiên, mục đích của thiền cao hơn, chứ không phải chỉ là an tịnh. Nhưng an lạc tĩnh lặng là những lợi ích mà bạn gặt hái trên chính đạo, dẫn đến giải thoát hoàn toàn. Đặc tính của tư thái là làm an tịnh thân tâm, làm cho mọi dao động trở nên tĩnh lặng. Tư thái giác chi có công năng hút và loại bỏ sức nóng của tâm. Sức nóng này do sự bất an, tán loạn và hối hận đem lại. Khi tâm bị các loại phiền não này tấn công, nó sẽ trở nên nóng như bị nung lửa. Tâm tư thái diệt tắt sức nóng này và thay thế bằng sự mát mẻ, dễ chịu. Sự biểu lộ của tư thái giác chi là sự an tịnh của thân và tâm. Thân và tâm không bị dao động. Là một thiền sinh, bạn dễ dàng quan sát và nhận ra sự an tịnh tĩnh lặng lớn lao mà tư thái giác chi đã đem lại. Chắc chắn là bạn đã quen thuộc với sự vắng bóng của tư thái giác chi. Khi tư thái giác chi vắng bóng thì bạn bị thúc bách phải di động, phải đứng dậy, phải làm chuyện này chuyện kia. Thân thể bạn vặn vẹo, tâm bất an của bạn nhảy tới nhảy lui. Khi mọi phiền não này dừng nghỉ, bây giờ không còn những cơn sóng trong tâm bạn. Những cơn sóng ở trong tâm bạn sẽ ở vào trạng thái êm dịu, tĩnh lặng. Mọi hoạt động của bạn trở nên nhẹ nhàng, êm ái, thư thái và đầy lòng biết ơn. Thư thái giác chi theo sau hỷ giác chi. Khi hỷ giác chi trở nên mạnh nhất, phần lớn sẽ hội nhập với thư thái giác chi. Khi hỷ là tràn ngập cơ thể, thiền sinh sẽ hoàn toàn không muốn di chuyển, không muốn cho trạng thái tĩnh lặng của tâm bị quấy phá. Sau khi thành đạo, Đức Phật đã để ra 49 ngày để hưởng quả giải thoát. Ngài giữ mỗi tư thế trong 7 ngày ở 7 nơi khác nhau, hưởng quả giải thoát bằng cách nhập và xuất khỏi quả đã đạt được. Nhờ hiệu lực của pháp hỷ, toàn thể thân Ngài luôn luôn thấm nhuần sự an tịnh, tĩnh lặng, nên Ngài không có ý định di chuyển hay nhắm mắt lại nữa. Ngài luôn luôn mở hay khép hờ, mắt của Ngài luôn luôn mở hay khép hờ. Bạn cũng có thể có kinh nghiệm được điều này khi hỷ lạc mạnh mẽ phát sinh. Lúc bấy giờ, mắt của bạn sẽ mở ra một cách tự nhiên, ngoài ý muốn. Có thể bạn cố nhắm lại, nhưng nó lại mở ra. Thế là cuối cùng, bạn quyết định tiếp tục hành thiền với đôi mắt mở. Nếu bạn có được kinh nghiệm này, bạn sẽ thưởng thức được niềm hạnh phúc lớn lao của Đức Phật và năm lực và năng lực của pháp hệ. Theo Đức Phật thì phương pháp phát sinh tư thái là chú tâm sáng suốt. Đặc biệt hơn, đó là sự chú tâm sáng suốt hướng đến việc phát triển những tư tưởng thiện, những tâm sở thiện, và quan trọng hơn là những tâm sở thiền để cho tư thái giác chi và hỷ giác chi phát sinh. Chú giải nói đến bảy cách làm phát sinh tư thái giác chi. đáp ứng hai yếu tố cần thiết và phù hợp. Yếu tố dinh dưỡng là yếu tố quan trọng. Thức ăn không phải cần, không cần phải cầu kỳ món này món nọ, nhưng phải cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể. Nếu cơ thể không đủ chất dinh dưỡng, sức mạnh thể chất của bạn sẽ không đủ để bạn tiến bộ trong việc hành thiền. Thực phẩm phải phù hợp với cơ thể và sức khỏe của từng người. Thực phẩm làm sự tiêu hóa rối loạn hay thực phẩm mà bạn không thích cũng khiến cho bạn khó hành thiền. Bạn không cảm thấy khỏe khoắn hay cứ bị ám ảnh bởi thực phẩm mà bạn mong ước, thì việc hành thiền của bạn cũng khó tiến bộ. Chúng ta có thể rút ra một bài học hữu ích từ thời Đức Phật. Một thương gia giàu có và một thiện nam là hai người lãnh đạo và tổ chức phần lớn các buổi làm phước trong khu vực của Đức Phật lưu trú giảng dạy. Khi có hai người này làm thì mọi việc đều chu đáo. Chìa khóa bí mật của sự thành công của họ là nắm vững nguyên tắc cần thiết và thích hợp. Họ thường tìm hiểu nhu cầu của chư tăng, của chư ni và thiền sinh được mời đến nhận lãnh thực phẩm cúng dường. Họ cũng tìm hiểu từng vị để biết nên cúng dường thứ gì cho phù hợp. Khi có thực phẩm cần thiết và thích hợp, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy an lạc và định tâm. Thứ hai là khí hậu tốt. Cách thứ hai giúp cho tư thái giác chi phát triển là phải hành thiền ở một nơi có khí hậu tốt. Khí hậu tốt khiến bạn thoải mái, an vui để hành thiền. Tuy nhiên, cơ thể con người có khả năng điều hợp kỳ diệu. Từ trường hợp khí hậu quá nghiêm khắc, khí hậu quá khắc nghiệt, con người có thể thích ứng với mọi thời tiết. Nếu thời tiết quá khắc nghiệt, ta có thể dùng các phương tiện hỗ trợ để điều chỉnh như quạt trong mùa nắng, sưởi trong mùa lạnh, vân vân. Cách thứ ba giúp cho tư thái giác chi phát triển là có tư thế thoải mái trong khi hành thiền. Chúng ta thường đi hay ngồi trong khi hành thiền minh sát. Đó là hai tư thế tốt nhất cho người mới bắt đầu hành thiền. Thoải mái không có nghĩa là dễ dãi quá. Nằm hay ngồi trên ghế dựa có thể được xem là quá dễ dãi, trừ trường hợp bạn bị bệnh. Khi bạn ngồi không có chỗ tựa hay khi chinh hành, bạn cần phải có tinh tấn để giữ cho thân thẳng đứng. Trong khi nằm hay tựa lưng vào ghế, sự tinh tấn này bị mất đi, khiến bạn dễ ngủ quên. Khi tâm bạn quá thoải mái, ngơi nghỉ, chẳng bao lâu bạn sẽ quấy rối bầu không khí yên tĩnh bằng những tiếng ngáy vang của mình. Cách thứ tư giúp phát sanh thư thái giác chi là duy trì sự quân bình tinh tấn trong khi hành thiền. Bạn không nên quá phấn chấn hay quá nhu nhược biến nhát. Nếu bạn tinh tấn thúc đẩy mình quá mức, bạn sẽ vượt quá mục tiêu, mất đề mục và trở nên mệt mỏi. Nếu bạn làm biếng thì bạn sẽ không với đến nơi và không thể nào đạt đến mục tiêu. Người quá phấn chấn chẳng khác nào kẻ leo núi vội vã, mong muốn đạt đến đỉnh một cách mau lẹ. Họ leo thật nhanh, nhưng vì sườn núi dốc nên họ phải dừng lại nhiều lần để nghỉ ngơi. Cuối cùng, họ phải bỏ một thời gian lâu dài mới lên được đỉnh núi. Mặt khác, bạn cũng không được làm biếng. Làm biếng là một hình thức của nhu nhược chải thay. Nó chẳng khác nào con ốc sên bò xa tít mãi đằng sau. Cách thứ tư và thứ năm giúp phát sinh tư thái giác chi là tránh người nóng nảy, thân cận người an tịnh. Thân cận người tánh tình nóng nảy, thô tháo và hung dữ sẽ làm bạn bất an. Tránh xa các hạng người này có thể giúp bạn thư thái, thoải mái. Điều rõ ràng là nếu thân cận với người tính tình nóng nảy, luôn luôn cau có, giận dữ với bạn, la mắng, nạt nộ bạn, thì bạn chẳng bao giờ đạt được tâm tĩnh lặng. Và điểm rõ ràng là nếu bạn thân cận với người có tâm an định, thân tâm bạn sẽ an lạc, tĩnh lặng. Cách cuối cùng giúp thấu vào trong và nằm trong đó. Tính chất của định là không tách rời, không tán loạn, không phân tán, nghĩa là tâm dán vào đối tượng, chìm trong đối tượng và duy trì sự an tịnh, tĩnh lặng ngay nơi ấy. Định vào đối tượng cố định và định vào sự biến đổi của đối tượng. Có hai loại định tâm. Thứ nhất là liên tục định tâm trên một đề mục cố định. Đây là thiền chỉ hay thiền vắng lặng. Thứ hai là sát na định, nghĩa là tâm định trên từng biến đổi một của đề mục. Sự định tâm thứ nhất có tính cách liên tục vì mục đích của sự định tâm này là trụ tâm vào đề mục, không cho tâm tán loạn. Sự định tâm thứ hai là trụ tâm vào sự biến chuyển của đề mục. Định tâm liên tục sẽ đạt được khi định tâm trên một đề mục duy nhất. Đây là loại định tâm đạt được trong thiền chỉ hay thiền quán lặng. Tâm thiền sinh phải đặt trên một đối tượng và loại trừ mọi đối tượng khác. Người hành thiền vắng lặng sẽ kinh nghiệm được điều này, đặc biệt là khi họ đắc được các tầng thiền chỉ sát na định đạt được trong thiền minh sát. Mục đích của thiền minh sát là phát triển trí tuệ và hoàn tất các tuệ minh sát. Thiền minh sát đặt căn bản trên trí tuệ trực giác, như trực giác phân biệt thân và tâm hay danh và sắc. Trực giác được sự liên hệ nhân quả của danh và sắc, cũng như sự hiểu biết trực tiếp về vô thường, khổ não, vô ngã của các hiện tượng thân tâm. Đó là những căn bản của trí tuệ nội quán. Còn có những tuệ giác kế tiếp nữa mà thiền sinh phải chứng nghiệm trước khi đạt được đạo Phật quả tâm, lấy niết bàn hay sự chấm dứt mọi khổ đau làm đối tượng. Trong thiền minh sát, đối tượng để hành thiền rất quan trọng. Đối tượng này là các hiện tượng của thân và tâm hay danh và sắc. Khi hành thiền, thiền sinh quan sát trực tiếp các hiện tượng này để thấy rõ bản chất của chúng mà không dựa vào suy nghĩ hay tưởng tượng. Nói cách khác, khi hành thiền minh sát, ta quan sát theo dõi nhiều đối tượng khác nhau với mục đích trực giác được bản chất của chúng. Trong thiền minh sát, sát na định đóng vai trò quan trọng thiết yếu. Đối tượng của thiền minh sát sinh và diệt liên hồi. Sát na định sinh ra từng thời điểm một với đối tượng quan sát. Mặc dù sát na định có tính cách tạm thời, nhưng nó có thể khởi sinh từ thời điểm này sang thời điểm khác, hay từ sát na này sang sát na khác mà không có sự gián đoạn bên trong. Nếu sát na định được khởi sinh liên tục không gián đoạn thì nó cũng sẽ giống như liên tục định trấn áp phiền não và tạo nên sự an lạc tĩnh lặng. Khi bạn ngồi quan sát chuyển động phòng xẹp của bụng, bạn nỗ lực chánh niệm hoặc tiến trình chuyển động này, và bạn đang ở trong khoảnh khắc hiện tại. Với mỗi khoảnh khắc của năng lực và tinh tấn, bạn bành trướng khả năng chánh niệm bao hàm trong những hoạt động của tâm để quán suốt đối tượng. Tâm dính chặt vào đối tượng quan sát, bạn rơi vào hay ở trong đối tượng. Không những tâm an trụ và chuyên thấu vào đối tượng, không những tâm ở yên tĩnh lặng trên đối tượng vào thời điểm ấy, mà định tâm sở này còn có năng lực gom tụ các tâm sở khác một cách tức khắc vào thời điểm ý thức trên. Công năng của định tâm là gom tụ các tâm sở khác lại với nhau. Nó giữ tất cả các tâm sở liên hệ thành một nhóm để chúng khỏi phân tán hay tách rời ra. Thế là tâm an trụ vững chãi sâu xa vào đối tượng, sự bình an tĩnh lặng. Đây là một câu chuyện về cha mẹ và con cái. Cha mẹ đạo đức luôn luôn mong muốn con mình lớn lên có đủ tư cách và phẩm hạnh tốt. Nhằm mục đích này, cha mẹ đã cố gắng tìm đủ cách để kiểm soát và giáo dục các con mình. Con trẻ chưa đủ kinh nghiệm, chưa già dặn nên cha mẹ thường ngăn cấm chúng làm bạn với những trẻ con tinh nghịch, thiếu giáo dục, tâm của chúng ta cũng chẳng khác nào những đứa trẻ. Những đứa trẻ thiếu sự hướng dẫn của cha mẹ thường có những hành động tai hại đến chính mình và người khác. Cũng vậy, tâm không được kiểm soát, huấn luyện sẽ đau khổ vì những ảnh hưởng xấu. Phiền não luôn luôn lãng vãng gần kề, đợi cơ hội nhảy vào quấy phá. Nếu tâm không vững chãi, dễ bị các phiền não như tham, sân, si xâm nhập. Khi bị các loại phiền não xâm chiếm, tâm trở thành hư đốn, và sự hư đốn này được biểu hiện qua hành động và lời nói. Tâm chẳng khác nào trẻ con lúc đầu bị ép vào khuôn khổ, nó sẽ tức giận và có phản ứng chống lại. Tuy nhiên, dần dần tâm trở nên thuần thục, hiểu biết và yên tĩnh, và ít bị phiền não chi phối. Tâm định ngày càng vững chãi và trở nên tĩnh lặng, yên tĩnh, bình an. Sự bình an và tĩnh lặng là biểu lộ của sự định tâm. Trẻ con cũng vậy, chúng có thể được giáo huấn săn sóc thích hợp để trở thành những đứa trẻ tốt. Lúc đầu có thể chúng bướng bỉnh, nhưng dần dần khi lớn lên, chúng sẽ hiểu tại sao người lớn dạy chúng làm điều này điều kia. Chúng sẽ hiểu tại sao người lớn không cho chúng thân cận bạn xấu. Chúng sẽ bắt đầu biết ơn sự săn sóc, sự kiểm soát của cha mẹ chúng. Chúng có thể xem xét những đứa bạn trẻ khác vì cha mẹ không nghiêm dạy nên đã có những hành vi tội lỗi và phạm pháp. Chúng sẽ phân biệt được ai xấu ai tốt trong khi chọn bạn. Càng lớn và càng trưởng thành, chúng càng khai triển thêm được những tính tốt, những tính tốt hơn nhờ sự giáo dục mà chúng đã hấp thụ được từ lúc còn bé. Định tâm là nguyên nhân gần của sự phát sinh trí tuệ. Điều này rất quan trọng. Một khi tâm yên tĩnh, tĩnh lặng thì trí tuệ có chỗ phát sinh. Rồi thiền sinh có thể thấy được bản chất thật sự của thân và tâm nhờ trực giác phát sinh từ tâm tĩnh lặng. Thiền sinh phân biệt được thế nào là danh sắc và sự tương quan nhân quả của danh và sắc. Từng bước, trí tuệ sẽ xuyên thấu ngày càng sâu vào chân lý. Thiền sinh sẽ thực nhận được ba đặc tính vô thường, khổ và vô ngã. Và cuối cùng, trí tuệ tiến đến chỗ chấm dứt khổ đau. Khi sự đạt đạo này xảy ra, thiền sinh sẽ không bao giờ có thể trở thành một người bất thiện nữa, dầu ở trong hoàn cảnh nào, cha mẹ và con cái. Cha mẹ hay những người sắp làm cha mẹ nên chú ý lắng nghe đoạn này. Điều quan trọng nhất là những bậc làm cha mẹ phải biết kiểm soát tâm mình bằng sự định tâm. Cuối cùng, họ nên hoàn tất các tầng tuệ minh sát. Những người có tâm định cao rất có tài năng để giáo dục con cái, vì họ có thể phân biệt được một cách rõ ràng các hành vi thiện ác. Họ lại đủ bình tĩnh, đủ sáng suốt, đủ khả năng để hướng dẫn con đi theo đường thiện. Điều đặc biệt quan trọng nhất là họ có thể làm gương mẫu cho con cái. Cha mẹ không kiểm soát tâm mình có tư cách kém cỏi, thiếu đạo đức, không thể giúp con cái phát triển điều thiện và tính thông thái. Một số học trò của tôi ở Miến Điện, lúc bắt đầu hành thiền, họ chỉ chăm sóc con cái về phần vật chất và học chữ nghĩa. Họ chỉ quan tâm đến việc học hành và việc sinh sống của con cái trong xã hội sau này. Khi những bậc cha mẹ này đến thiền viện hành thiền, họ chăm chỉ thực hành, và sau khi trở về nhà, họ có một thái độ và kế hoạch mới. Bây giờ, họ cảm thấy rằng điều quan trọng hàng đầu là phải cho con cái họ học cách kiểm soát và phát triển thiện tâm, chứ không phải chỉ lo cho con cái thành công trong xã hội này mà thôi. Khi con cái đến tuổi thích nghi, cha mẹ thúc giục con cái đi hành thiền. Thật vậy, khi tôi hỏi các bậc cha mẹ có thấy sự khác biệt giữa những đứa con sinh ra trước khi cha mẹ đi hành thiền và những đứa con sinh ra Thứ bảy là liên tục quân bình chánh niệm. Thứ tám là tánh người không định tĩnh. Thứ chín là cần người định tâm. Thứ mười là nhớ lại sự bình an tĩnh lặng của sự nhập định. Thứ mười một là hướng tâm vào việc phát triển tư thái giác chi. Thứ nhất là sạch sẽ. Trước hết là làm sạch nội ngoại thứ, tức là làm sạch cơ thể và hoàn cảnh xung quanh. Sạch sẽ ở đây là sạch bên trong và sạch bên ngoài, tức là sạch sẽ chính cơ thể mình và những gì quanh mình. Sạch sẽ bên trong hay sạch sẽ thân là phải nâng tắm rửa, đầu tóc gọn gàng, móng tay móng chân cắt ngắn và đừng để bị bó uất. Sạch sẽ bên ngoài là ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng, phòng ốc thứ tự sạch sẽ. Điều này giúp cho tâm trong sáng. Khi mắt nhìn thấy bụi bặm và sự hỗn loạn thiếu ngăn nắp thì sự bối rối, lo lắng, hỗn loạn cũng phát sinh theo. Nhưng khi mọi điều kiện và hoàn cảnh xung quanh đều gọn gàng, tươm tất thì tâm sẽ trong sáng. Một tâm trong sáng là điều kiện lý tưởng cho việc phát triển trí tuệ. Thứ hai là quân bình tâm. Cách thứ hai giúp cho định tâm phát triển là quân bình ngũ căn, quân bình trí tuệ và đức tin, quân bình tinh tấn và định. Tín tâm, niệm, định, huệ phải được phát triển hài hòa. Tín và huệ phải quân bình với nhau, tinh tấn và định phải quân bình với nhau. Việc hành thiền tùy thuộc vào sự quân bình các lực qua từng cặp này. Nếu đức tin quá mạnh hơn trí tuệ thì sẽ trở thành cả tin, bất kỳ cái gì cũng tin được, hoặc sẽ bị lôi cuốn bởi những tư tưởng quá trùng tín, quá mộ đạo, chỉ lo nghĩ đến việc làm phước giúp đỡ người khác, tụng kinh quá nhiều làm cản trở việc hành thiền. Đức tin rất cần thiết, nhưng trong lúc hành thiền thì phải biết quân bình với trí tuệ. Nếu không thì đức tin biến thành một trở ngại. Mặt khác, nếu trí tuệ hay sự thông thái quá trội sẽ khiến tâm vọng động, suy nghĩ, đánh giá, nhiều lúc đưa đến việc thiền sinh sẽ tự lừa dối mình bằng nhiều cách. Những người có sự thông thái nhưng thiếu đức tin thường coi nhẹ các việc làm phước, lễ bái, kính trọng Phật pháp tăng vân vân. Họ bị sự thông thái quá trớn của mình hướng đi những đường sai lầm.